Phần 2. Người tạo luận Thiên Thân Bồ Tát. Bây giờ giảng về người tạo luận. Người viết bộ luận này là Ngài Thiên Thân, cũng gọi là Thế Thân. Vì sao gọi là Thiên Thân? Nhân vì có người nói rằng Ngài là anh em của Thiên Chủ, Thiên Chủ là anh của Ngài. Rốt cuộc đúng hay không đúng, điều này không mấy chi quan trọng để tìm tòi khảo chứng. Đây chỉ là cách nói của một số người nào đó. Vậy cuối cùng Ngài có bao nhiêu anh em? Ngài có tất cả 3 anh em, đều gọi là Bà Tẩu Bàn Đẩu. Đó là tên chung, cũng là dịch âm từ tiếng Phạn. Vậy còn tên riêng là gì? Anh cả gọi là Vô Trước Asanga. Đến Ngài là Thiên Thân, và em nhỏ nhất là Tỷ Lân Trì Bạc Bà Vibrin Sivyasta. Tỷ Lân Trì Vibrin Si là tên mẫu thân của Ngài. Bạc Bà Vyapsa dịch theo tiếng Hoa nghĩa là nhi tử, tức con. Vì vậy có nghĩa là con của bà Tỷ Lân Trì. 3 anh em Ngài ra đời sau khi Phật diệt độ 900 năm. Tất cả đều là những người thông minh phi thường. Nhưng thông minh là thông minh vậy thôi, vì mỗi người đều có những biên kiến riêng biệt. Bất quá đó chẳng qua là câu chuyện trước kia. Còn sau này khi hiểu rõ rồi thì họ không còn như vậy nữa. Bởi vì anh cả Vô Trước thích Vô Trước, không chấp trước gì, vô sở chấp trước. Chỉ riêng ái kính Phật giáo Đại Thừa, không thích Tiểu Thừa. Còn Ngài Thiên Thân Bồ Tát thì ngược lại, Ngài chấp vào Pháp Tiểu Thừa, cho Pháp Tiểu Thừa mới là Phật Pháp chính thật nhất, nên chuyên học Phật giáo Tiểu Thừa. Chẳng những Ngài học tập Phật giáo Tiểu Thừa mà lại còn giúp cho Tiểu Thừa bài bản Đại Thừa, chuyên môn phá hoại Đại Thừa Phật giáo nữa. Ngài chẳng tin các kinh như Pháp Hoa, Lăng Nghiêm, Hoa Nghiêm. Quý vị coi đó, anh thì học Đại Thừa mà chẳng hủy bán Tiểu Thừa, còn người em thì thế nào? Đã học Tiểu Thừa mà lại chuyên môn phê bình Đại Thừa, thậm chí còn muốn tiêu diệt Đại Thừa nữa. Bây giờ trước hết nói về việc đấu pháp của hai anh em. Thật ra nếu nói hai người cùng tranh biện với nhau thì chẳng đúng, vì chỉ riêng có người em là muốn đấu tranh thôi. Ngài Thiên Thân Bồ Tát là người học Tiểu Thừa chuyên môn bài bác anh mình theo giáo pháp Đại Thừa là không đúng. Nhưng anh của Ngài từ đầu đến cuối chẳng hề nói Tiểu Thừa Phật giáo đúng hay không đúng, vì tinh thần Đại Thừa Phật giáo cốt đem chẳng đúng cũng bao gồm vào trong. Cho nên đối với việc làm của người em, Ngài chỉ thương xót chớ chẳng chút oán hận, mà còn luôn luôn tìm cách để độ cho em. Thế là Ngài viết một lá thư gửi cho người em nói rằng: chúng ta vốn là hai anh em thân tình với nhau, tuy chỗ học của mỗi người đều không giống nhau, nhưng thật ra chúng ta vẫn là anh em ruột. Chú là em ruột của tôi, còn tôi là anh cả của chú. Đó là điều tuyệt đối không phải giả. Chú cũng phải tin tưởng là thật, mà tôi cũng tin tưởng đúng thật vậy. Bây giờ tôi biết tôi sắp chết, tôi muốn thấy mặt chú một lần, giả lại cũng có một chút việc tưởng rằng chú có thể giúp cho tôi được mãn nguyện. Nếu như chú không giúp tôi mãn nguyện chuyện này, chắc đến chết tôi cũng không nhắm mắt được. Dù Thiên Thân Bồ Tát không thích Đại Thừa Phật giáo, nhưng khi vừa xem bức thư của người anh với những lời lẽ khẩn thiết rằng anh mình sắp phải chết, mong cầu gặp mặt mình, quý vị thử xem người em sao lại không đến gặp mặt người anh cho được. Tuy cả hai tin phụng giáo lý không giống nhau, anh học Đại Thừa, em học Tiểu Thừa, nhưng khi xem xong bức thư, người em vô cùng cảm động nên quyết định phải đi gặp anh mình lần sau chót. Ngài Thiên Thân Bồ Tát vừa thấy người anh, liền hỏi ngay: "Sư huynh, viết thư bảo em thay anh làm chút việc. Nếu như em không giúp được thì anh chết sẽ không nhắm mắt. Vậy rốt cuộc anh bảo em làm chuyện gì đây?" "Anh muốn nhờ em ở lại đây tụng giùm anh bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm." Người anh biết rõ em mình thông minh phi thường, bất cứ sách gì nếu đọc qua một lần tức đều ghi nhớ, vĩnh viễn không quên. Bây giờ trong lòng Thiên Thân Bồ Tát nghĩ rằng: "Lần này vì để cho anh mình được mãn nguyện, dù mình không thích nhưng cũng chỉ tụng một lần thôi." Nghĩ thế nên Ngài thuận ý ngay, tụng xong ba bộ kinh Đại Thừa, Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm. Ngài hoát nhân minh bạch, rõ thấu những gì mình đã không đúng, như chế giễu Đại Thừa Phật giáo, phỉ báng kinh điển Đại Thừa, cho rằng những kinh này là giả mạo. Giờ đây biết là mình đã lầm lẫn, nên Ngài vô cùng hối hận, nghĩ: "Phải làm sao đây?" Tâm Ngài buồn phiền, áo não và tự trách: "Từ trước ta đã hết sức quỳ bán Đại Thừa Phật giáo, đã tạo tội lỗi quá nhiều, nhất định phải đọa địa ngục. Cái lưỡi của ta tai hại quá đổi đi, ta muốn lấy dao cắt bỏ cái lưỡi của mình cho rồi. Tại sao lúc trưa tôi nói muốn cắt lưỡi người như cắt cái lưỡi của người ngu si đần độn? Chính vì câu chuyện của Tổ sư Thiên Thân, vị Bồ Tát này sám hối bằng cách tự cắt lấy lưỡi ngu si đần độn của mình. Ngài nói muốn cắt lưỡi như thế, quý vị thấy có nguy hiểm quá không? Tất cả chúng ta thử tưởng tượng nếu tự mình cầm dao rồi kéo lưỡi thẳng ra để cắt bỏ. Đó không phải là một trò chơi hoặc chuyện nói đùa đâu, bởi vì Ngài thật muốn cắt lưỡi mình mà." Vô Trước Bồ Tát đứng một bên thấy cảnh tượng như thế, hết sức kinh khiếp, nói: "Nhị đệ, em làm gì vậy? Mau nói cho huynh nghe đi." Bây giờ Thiên Thân Bồ Tát đáp lại bằng một giọng rất bi ai: "Cái tội của em thật không thể dung thứ, vì từ trước em đã quỷ bán Đại Thừa Phật giáo một cách quá đáng. Bây giờ em vừa đọc được ba bộ kinh Pháp Hoa, Lăng Nghiêm và Hoa Nghiêm mới biết rằng giáo lý Đại Thừa quá ư vi diệu. Lúc trước em đã cực lực quỷ bán Đại Thừa, tội này chẳng lẽ nhất định không đọa vào địa ngục cắt lưỡi sao? Bây giờ còn sống, nghĩ rằng em nên cắt bỏ đầu lưỡi đi để đền bù lại tội lỗi xưa vậy." Ngài Vô Trước Bồ Tát liền khuyên rằng: "Nhị đệ, em không nên khờ dại ngu si như vậy. Em có thể đổi lưỡi được mà." "Làm thế nào để đổi đây?" "Lúc trước em đã dùng nó để quỷ bán kinh điển Đại Thừa, bây giờ em đổi cách nói lại là dùng lưỡi của em để tán thán kinh điển Đại Thừa, như thế không được sao? Hà tất lại phải cắt bỏ nó chứ?"
"Đúng rồi, nếu như em cắt bỏ lưỡi đi thời cũng không giúp được gì cho kinh điển Đại Thừa. Trái lại, nếu em không cắt lưỡi thì em có thể dùng lưỡi quỷ bán trước kia trở lại xưng tán Đại Thừa Phật giáo, như thế thì chẳng hay hơn sao?"
Ngài Thiên Thân vừa nghĩ như thế xong, trí huệ vốn sẵn của Ngài cũng bỗng nhiên hiện bày. Thế rồi Ngài lập ra bộ Bách Pháp Minh Môn Luận với nhịp văn trôi chảy một mạch từ đầu đến cuối. Thiên Thân Bồ Tát cũng có dũng khí rất lớn. Ngài chính thật là một con người biết cải hối hoàn toàn. Cho nên từ đó về sau, tất cả những bộ luận Ngài viết đều là tán thán Đại Thừa và đốt hết các sách Ngài chê bai Đại Thừa Phật giáo lúc trước. Vì thế hiện nay chỉ còn lưu lại những bộ luận tán thán Đại Thừa Phật giáo mà thôi. Như trên là nói về chuyện của Tổ sư Thiên Thân. Tiếp theo là giải thích hai chữ Bồ Tát. Bồ Tát cũng tức là Bồ Đề Tát Đoả. Người Hoa thích nói tóm gọn nên chỉ xưng là Bồ Tát. Bồ Đề Tát Đoả là tiếng Phạn, dịch là giác hữu tình, cũng gọi là hữu tình giác. Thế nào là giác hữu tình? Giác này là giác ngộ, nhưng giác ngộ ai? Giác ngộ tất cả loài hữu tình. Đó là một lối giải thích. Nếu tự mình giác ngộ, tự mình khai mở trí huệ, lại đem sự giác ngộ ấy để thức tỉnh tất cả chúng hữu tình khác. Thế nào là hữu tình giác? Bồ Tát cũng là một chúng hữu tình, cũng là một chúng sanh. Nhưng chẳng qua Ngài đã giác ngộ rồi, Ngài là một chúng sanh giác ngộ trong số các chúng sanh. Giác hữu tình là chúng sanh đã giác ngộ, rồi giác ngộ lại các chúng sanh khác. Hữu tình giác tức là một người đã giác ngộ trong số các chúng sanh, đó cũng là Bồ Tát vậy. Vì danh xưng Bồ Tát rất hay đẹp, cho nên có nhiều người muốn làm Bồ Tát, cũng muốn tự phong cho mình cái nhãn hiệu Bồ Tát, rồi còn bảo mọi người gọi mình là Bồ Tát. Vì thế, người xuất gia ở Trung Quốc đều xưng tán khen ngợi với nhau. À, lão Bồ Tát, Ngài đã đến rồi. Đúng vậy, lão Bồ Tát, Ngài đã đến rồi. Đó là câu mà những người xuất gia dùng để chào hỏi lẫn nhau. Tiếng xưng hô Bồ Tát là thuộc về người ngoài tôn xưng mình, chứ chẳng phải mình tự bảo người: ông nên gọi tôi là Bồ Tát đi. Ngài Thái Hư đã từng nói: mọi người nên gọi tôi là Bồ Tát. Vì sao? Vì tôi đã là tỳ kheo nhưng chưa thành Phật. Tức là nói, tôi đã thọ giới rồi, lại thọ thêm giới Bồ Tát nữa. Cho nên quý vị không nên gọi tôi là tỳ kheo, mà gọi là Bồ Tát. Nhưng không được xưng tôi là Phật, vì tôi chưa thành Phật. Ngài nói như thế cũng không nhất định bảo người ta gọi Ngài là Bồ Tát. Chẳng qua Ngài nói đùa với mọi người vậy thôi. Vì Đại sư Thái Hư xưa kia cũng chính thật là Bồ Tát. Quý vị có gọi Ngài là Bồ Tát hay không, Ngài vẫn là Bồ Tát. Gọi một tiếng Bồ Tát thì Ngài không thêm được chút gì, không gọi là Bồ Tát thì Ngài cũng chẳng mất mát gì. Ngài cố ý đùa cợt với các chúng sanh ngu muội mà thôi. Phật sống Kim Sơn cũng có một câu nói tương tự: quý vị phải gọi tôi là Phật sống đó. Điều này cũng có ý nghĩa giống như câu chuyện của Đại sư Thái Hư. Vậy có phải Thiên Thân Bồ Tát tự mình viết câu Thiên Thân Bồ Tát Tạo trên bộ Luận Bách Pháp Minh Môn không? Không phải thế. Lúc bấy giờ Ngài chỉ viết câu Thiên Thân Tạo, nhưng vì lớp người hậu học muốn tôn trọng Ngài nên đề thêm danh hiệu Bồ Đề Tát Đoả, tức Bồ Tát. Tôi tin rằng Thiên Thân Tổ Sư tuyệt đối không khi nào viết thêm vào danh nghĩa Bồ Tát như vậy. Chúng ta căn cứ vào điểm đó để nghiên cứu học hỏi, mà không nên ham cầu danh tiếng. Cổ ngữ có câu: thượng sĩ vô danh, hạ sĩ háo danh. Bậc thượng sĩ thì không muốn tên tuổi, kẻ hạ sĩ thì ham danh. Vậy quý vị muốn làm thượng sĩ cũng được, muốn làm hạ sĩ cũng xong. Đó là hoàn toàn do chính quý vị quyết định. Đến chữ tạo có nghĩa là tạo tác, cũng là trước tác. Thiên Thân Bồ Tát viết bộ Luận Bách Pháp Minh Môn rất ngắn, nên tôi hy vọng sẽ giảng xong trước khi khai khóa học hè.